Kính thưa Thánh của Chúa, hôm nay là ngày lễ hiếu kính cha mẹ. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Hội Thánh chúng ta có ngày lễ này. Tại sao vậy? Vì thứ nhất, chúng ta có ngày lễ này để bày tỏ lòng của chúng ta tuân theo mạng lệnh của Chúa, tôn trọng cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, biết ơn cha mẹ. Đồng thời, chúng ta có ngày lễ này để bày tỏ cho trần gian biết rằng chúng ta không phải là những người quên ơn cha mẹ, không hiếu kính cha mẹ như người ta thường nghĩ. Và chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính đó theo như Thánh Kinh dạy chúng ta. Và cảm ơn Ngài vì chúng ta được lời Chúa dạy dỗ chúng ta rất là kỹ càng như vậy. Bây giờ kính mời Hội Thánh đứng lên cùng với tôi đọc lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện để bước vào bài học Kinh Thánh sáng hôm nay. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Lạy Chúa xin giúp chúng con hết lòng hiếu kính cha mẹ, để chúng con được phước và sống lâu trên đất. Xin ở cùng chúng con, dạy lời của Ngài cho chúng con, và chúng con sống lời Chúa trọn vẹn. Con cảm ơn Ngài. Xin giấu chính con trong sao thập tự giá của Chúa và trong dòng huyết của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh ngồi. Thưa Hội Thánh, chúng ta cùng học bài học Kinh Thánh này với ba bước. Thứ nhất là hiếu kính cha mẹ là một mạng lệnh phải thực hiện. Thứ hai, hiếu kính cha mẹ là một điều răn phải vâng phục. Và thứ ba, hiếu kính cha mẹ là một lời hứa sẽ nhận lãnh. Trước nhất, Chúa bảo hãy hiếu kính cha mẹ người. Đây không phải là một lời khuyên, nhưng mà đây là một mạng lệnh mà Chúa bảo chúng ta phải thực hiện. Và đã là một mạng lệnh thì chúng ta chỉ có quyền thực hiện mà không có điều gì khác hết. Và tôi cảm ơn Ngài vì trước đây trong một bài của mục sư Nguyễn Quang Thự, khi ông viết về hiếu kính cha mẹ, thì ông viết rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và chấm hết. Tức là đó là mạng lệnh phải thực hiện mà Chúa không đưa ra những điều kiện để chúng ta hiếu kính. Con cái thì phải hiếu kính cha mẹ và chấm hết. Mạng lệnh phải thực hiện. Và mạng lệnh đó tuyệt hay, vì mạng lệnh đó cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời hết sức là tôn trọng cha mẹ. Dù cha mẹ có thế nào thì mạng lệnh Chúa Trời bảo chúng ta là hãy hiếu kính cha mẹ con. Có những người đặt ra những điều kiện: cha tôi, mẹ tôi phải như thế này thì tôi mới hiếu kính. Chúa không có nói như vậy. Mạng lệnh của Ngài là hãy hiếu kính cha mẹ con, chấm dứt. Và tôi cảm ơn Ngài vì điều đó cho chúng thấy Đức Chúa Trời mạng lệnh cho chúng ta rất là rõ ràng. Có người không hiểu, nói chúng ta là người bất hiếu chỉ vì họ không chịu tìm hiểu Kinh Thánh, họ không biết rõ hiếu kính cha mẹ là gì. Họ tưởng rằng phải cúng dỗ cha mẹ đó là hiếu kính, nhưng mà không. Khi Chúa nói hãy hiếu kính cha mẹ con thì điều đó Chúa dạy chúng ta theo một điều nữa là chúng ta phải sống tốt đẹp, vâng lời cha mẹ trong Chúa. Và khi cha mẹ qua đời thì chúng ta là tiếp tục sống tốt đẹp để làm vinh quang cha mẹ. Nguyện Chúa cho chúng ta mỗi người sẽ thực hiện mạng lệnh đó. Và khi chúng ta hết lòng thực hiện mạng lệnh đó, thì con cái của chúng ta cũng sẽ noi theo chúng ta mà hiếu kính cha mẹ. Khi tôi còn nhỏ, bài học mà tôi được học lúc tí tẹo đó, tôi vẫn nhớ đến bây giờ, là có một người thấy đứa con của mình ngồi gọt cái gáo dừa, thì hỏi: vì sao mà con lại gọt gáo dừa vậy? Thì cháu bé trả lời rằng: con gọt gáo dừa để chuẩn bị khi nào ba mẹ già rồi, con đưa gáo dừa cho ba mẹ ăn. Và người cha sửng sốt vì cớ nó lặn đúng theo mình. Anh vì quá tiếc tiền, vì cớ cha mẹ run rẩy làm vỡ những chén ăn cơm, anh làm gáo dừa cho cha mẹ. Bây giờ con anh cũng chuẩn bị gáo dừa cho anh. Chúng ta là người của Chúa, chúng ta sẽ không hiếu kính như vậy. Nhưng mà chúng ta hiếu kính bằng cả đời sống chúng ta phục vụ cha mẹ, sống cho cha mẹ và làm cho cha mẹ vui lòng ở trong Chúa. Tôi nhớ trong đời sống của tôi thì có một người luôn luôn nói với tôi về người đó yêu mến cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ. Nhưng mà khi người mẹ chết, anh em tín đồ chạy đến với tôi và nói với tôi rằng: mục sư ơi, tôi đã gọi cho bằng thầy, thầy ơi, chúng tôi đến để mà rửa xác trước giờ an táng. Và chúng tôi sững sờ là vì cả cái lưng của bà đầy dòi. Và khi nghe xong thì tôi sửng sốt. Tôi đến dự đám tang, nhưng mà khi tôi bắt tay anh thì sự kính trọng tôi có nơi anh không còn. Hiếu kính cha mẹ không phải bằng lời nói, mà bằng cả đời sống phục vụ, lo lắng. Và đó là hiếu kính mà Chúa muốn chúng ta có theo mạng lệnh của Ngài. Thứ hai, hiếu kính cha mẹ là một điều răn phải vâng phục. Chúa nâng sự hiếu kính cha mẹ lên một mức cao hơn. Đây là một trong 10 điều răn của Ngài. Và đó là điều răn thứ nhất trong 6 điều răn Ngài dạy bảo con người. Nếu không hiếu kính cha mẹ thì cũng không thể nào làm những việc khác. Và khi nói đến điều này thì đến giờ này tôi vẫn còn rây rứt một điều. Khi ở tù về thì tôi tiếc thời gian mà mình mất ở trong tù quá dài, cho nên tôi nắm lấy mọi cơ hội hầu vị Chúa. Và tôi về thăm má tôi rất là ít. Và tôi nhớ một câu bà nói với tôi: Tín, con về thăm bảy rồi phải không con? Thăm bảy tức là đi ra coi có con vật nào nó mắc không thì bắt, không có thì bỏ đi liền. Bà nói với tôi là con thăm bảy phải không con? Bà nói tôi nhiều lần câu đó. Mà lúc đó thì tôi không có nghĩ gì, chỉ nghĩ là má đùa với mình thôi. Nhưng mà khi bà qua đời thì nó rây rứt cho tôi nhiều nhiều lắm luôn. Vì một mình bà, một mình tôi còn ở lại đây. Và đáng lẽ tôi phải lo cho bà, không phải chỉ đi thăm. Mẹ bình yên phải không? Rồi đi mất. Nhưng mà ở lại với bà, để nói chuyện với bà, chăm sóc với bà. Rồi tôi vẫn còn nhớ gương mặt hết sức là tươi cười của bà. Bà làm cho những người ở trong nhà của má tôi rất là ngạc nhiên. Ồ, bà rượt tôi, lúc bà lớn tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi. Bà rượt tôi, rồi bà tạt nước vào tôi, rồi hai mẹ con đùa giỡn với nhau. Hình ảnh thăm bảy và hình ảnh hai mẹ con đùa giỡn ở sân sau nhà làm cho tôi vừa rây rứt vì không ở lâu với bà, nhưng mà đồng thời cũng được an ủi một phần vì tôi có những phút đùa giỡn với bà để bà vui hưởng tuổi già. Chúng ta có giây phút ở bên cạnh bà. Bà nói về bà thì tôi phải nói thật là dù tôi không biết gì hết, nhưng mà câu chuyện bà kể hằn in trong trí của tôi. Bà nói rằng: Tín ơi, lúc đó thì ba con bị phổi nặng lắm, ba con hết sức là nghèo, phải gia đình phải về sống trong nhà của một người tín đồ. Người tín đồ đó có một cái nhà phía sau cuối vườn, gia đình mình ở đó. Và lúc đó má sinh con, không có tiền, má phải sinh ở trong nhà thương thí, tức là cái bệnh viện có cái phần phía sau dành cho những người không có tiền. Rồi ban đêm, nhà thương thí nằm ở góc vườn, vắng vô cùng, đèn nó rất là mờ, vì nơi đó người ta không lấy tiền, người ta cũng chẳng lo gì. Y tá thì suốt đêm không bao giờ có mặt. Rồi má nằm ở đó, má ôm con, má xin với Chúa, xin bảo vệ hai mẹ con. Rồi dầu có lo lắng, có sợ hãi thì cũng chỉ ôm con mà ngủ. Và lúc đó tôi biết vì sao mà sau này tôi với má tôi rất là gắn bó với nhau. Tám chín tuổi, tôi đã cùng với má tôi chăm sóc em tôi mới bị sinh ra. Tôi ẩm em, tôi giặt quần áo cho em, tôi nấu cơm cho má, tôi vá quần áo bằng cái mái mai của má có. Mà nếu tôi lớn lên, tôi cứ tiếp tục giữ điều đó, bởi lòng của tôi yêu mến Ngài, thực hiện điều răn của Chúa, mạng lệnh của Ngài, chứ không phải chỉ là đến thăm, nhưng mà cả một tâm tình yêu thương, ở lại chăm sóc, nói chuyện với má tôi, thì giờ này tôi không rây rứt như tôi đang rây rứt. Cho nên tôi mong ước tất cả con dân của Chúa, còn cha mẹ, đừng thăm bẫy, ngồi với cha mẹ mình để lo lắng cho cha mẹ, trò chuyện với cha mẹ, kể những câu chuyện ngày xưa cho cha mẹ. Những giây phút đó nó quan trọng không tưởng được. Tôi đưa một ví dụ khác để thấy. Tôi rất là thương bé Ái. Rồi hai ông cháu thường ngồi với nhau. Ngày kia bé Ái nó rủ tôi: Ông ngoại coi phim hoạt hình với con. Và khi tôi ngồi đó thì người lớn mà đâu có thích phim hoạt hình, cho nên ôm ở trong tay, nhưng mà lại suy nghĩ việc khác. Nó thấy tôi như vậy, nó nói: Ngoại xem phim hoạt hình với con chứ. Tôi nói: Ngoại đang ngồi đây. Nó nói: Không, ngoại ngồi đây mà ngoại không có xem với con. Và tôi thấy, tôi biết ngay, à đúng rồi, tôi chỉ ngồi đây cho có thế thôi, mà tôi không có đồng cảm với nó, tôi không có tương thông với nó, tôi không cùng vui với nó. Nó trách tôi là đúng. Cũng vậy, ngày hôm nay có những bậc cha mẹ cũng cô đơn ngay trong nhà, vì chúng ta có mặt ở đó mà chẳng tâm tình, chẳng hỏi han, chẳng ngồi lại để mà hết sức thân mật, để mà kể lại những chuyện xưa, để mà biết được tâm tình của cha mẹ để chăm sóc cha mẹ. Khi tôi ở trong tù, một ngày kia tôi được thăm nuôi lần đầu. Lúc đó ở Chí Hòa, khi thăm nuôi lần đầu thì tôi nghĩ là người thăm nuôi tôi sẽ là nhà tôi. Nhưng mà không, người đến thăm tôi đó là ba tôi. Và sau đó nhà tôi đã giải thích cho tôi rằng ba yêu cầu em dành cho ba được đi thăm anh đầu tiên. Và tôi vẫn nhớ điều đó. Người cha đôi lúc nhìn rất là nghiêm khắc, nhưng mà nhớ con thì nhớ vô cùng. Và dành cái quyền đi thăm con. Và đối với ông không phải là những lời tâm tình thôi, nhưng mà cả những lời dạy. Hành trang mà tôi học với Chúa ngày hôm nay rất nhiều đến từ ông. Khi ông làm hội trưởng thì khi cuộc họp diễn ra thì tôi không bao giờ được gần đó để mà nghe điều gì hết. Nhưng mà sau đó mọi việc đã xảy ra xong rồi, ông tâm tình với tôi: Tín ơi, việc này thế này, việc kia thế kia. Và làm hành trang tôi học với Chúa đến ngày hôm nay. Và tôi nhớ nhất khi tôi thưa với ông rằng: Ba ơi, con không muốn học với Chúa nữa. Học với Chúa khổ quá rồi, con bị người ta mắng nhiếc đủ chuyện hết. Con bỏ chức vụ, con về quê con học với Ngài bằng cách là viết sách thôi. Ông yên lặng một chút. Có thể ông cầu nguyện. Ông hỏi tôi: Khi con bước vào chức vụ, con hứa nguyện con phục vụ ai? Tôi nói là con hứa nguyện con phục vụ Chúa. Ông hỏi tôi tiếp: Con hứa người phục vụ Chúa mà Chúa đối xử với con thế nào? Tôi hiểu rồi, tôi khóc. Tôi hứa nguyện phục vụ Chúa mà Chúa đối xử với tôi quá tốt, thì tại sao tôi lại bỏ chức vụ? Những sự dạy dỗ đó theo tôi suốt đời. Tôi cần tâm tình trìu mến của một người mẹ. Tôi cần sự dạy dỗ của một người cha để tôi trưởng thành trong đời sống theo Chúa. Và chúng ta có bậc cha mẹ thì chúng ta nhớ rằng những người đó đáng được chúng ta vâng phục thực hiện điều Chúa dạy dỗ là hiếu kính cha mẹ con. Anh em nói với tôi là: Ồ, thật ra thì cha mẹ tôi thì không có sống được như vậy. Tôi không đồng ý. Bậc cha mẹ nào dầu ít học, dầu thế nào đi nữa, thì nếu chúng ta bắt đầu nhìn kỹ thì vẫn thấy những tuyệt đẹp trong đời sống của họ. Má tôi lớn lên biết ít, biết chữ rất là ít. Ba tôi dạy má tôi đọc. Lớn lên bà là vợ của một sư hội trưởng. Tôi nhớ lúc đó ban phụ nữ muốn mời bà thuyết trình, muốn mời bà giảng, bà không có ơn đó. Bà giảng một vài bài gì đó rồi bà tự nguyện, bà xin là tôi không giảng nữa vì tôi không có ơn đó. Tôi không bao giờ mặc cảm về bà vì bà ít chữ. Nhưng mà tình yêu thương, sự chăm sóc, tất cả những điều đó nó là gương mẫu sống cho tôi đến ngày hôm nay. Mỗi chúng ta có những bậc cha, bậc mẹ là những người rất là ít học, không có tài năng, nhưng mà đó là gương mẫu sống tuyệt diệu cho chúng ta Và chúng ta phải thực hiện điều răn Chúa dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều thứ ba chúng ta học với nhau: hiếu kính cha mẹ là một lời hứa sẽ nhận lãnh, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Ồ, khi chúng ta hiếu kính cha mẹ thì chúng ta được phước. Vì sao? Vì con cái chúng ta cũng sẽ hiếu kính chúng ta. Tôi hỏi một vị đại tá quân đội, ông lại là người lại rất thương tôi. Ở trong nhà của tôi hiện nay có một số việc, số vật rất là quý đó, mà tôi phải bỏ trong tủ sắt luôn á. Đó là quà của ông cho chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao hết. Tự nhiên Chúa đặt cái lòng yêu thương lạ lùng của ông trong đến tôi. Tôi chỉ biết cảm ơn Ngài. Nhưng tôi hỏi ông: ông ơi, tôi muốn viết một sách chứng đạo dành cho những người có chức vụ cao. Ông đề nghị nên viết đề tài gì? Ông trả lời tức khắc liền: đề tài hiếu kính cha mẹ. Tôi sững luôn, tại sao vậy? Ông nói: thầy ơi, thầy chưa biết á, con cái bây giờ nó không hiếu kính cha mẹ gì hết. Nó có tiền có bạc, rồi nó khinh thường cha mẹ. Nó có tiền có bạc, nó phung phí, mà càng phung phí chừng nào nó coi thường cha mẹ chừng đó. Tôi hỏi tại sao? Vì nó biết rằng tiền của cha mẹ đó không phải là tiền xứng đáng. Nó bung ra nó xài, mà lại coi thường cha mẹ nó. Xin thầy viết về hiếu kính cha mẹ. Anh em thấy không? Nếu chúng nó hiếu kính cha mẹ thì cha mẹ sẽ được phước biết là bao nhiêu. Ngày hôm nay tôi hiếu kính cha mẹ thì tôi sẽ được phước vì con cái của tôi sẽ hiếu kính tôi. Và đó là cái phước mà bậc cha mẹ nào cũng cần, cũng phải có. Tôi không nói đến những phước khác, chỉ chừng đó thôi là đủ cho bậc cha mẹ rồi. Khi tôi lớn tuổi, tôi không cần gì hơn là sự hiếu kính của con cái đối với tôi, đối với gia đình tôi. Và đó là phước hạnh của tôi, đó là điều Chúa ban cho người hiếu kính cha mẹ. Và thứ hai, được sống lâu trên đất. Anh em nói là ngày xưa thì được sống lâu trên đất là phước hạnh, nhưng mà ngày hôm nay thì được sống lâu đất đâu có phước hạnh. Sống đất khổ quá mà. Lời Chúa có cái gì sai sai không? Lời Chúa không hề sai. Thời của 10 điều răn thì lúc đó dân số ít, sống lâu chừng nào phước chừng đó. Mà ngày hôm nay thì dân số nhiều, tình trạng kinh tế không bằng ngày xưa, rồi đời sống xã hội nó không tốt bằng ngày xưa, thì không ai muốn sống lâu. Nhưng mà tôi nghĩ đến chữ sống lâu này ở trong một vấn đề khác của Kinh Thánh dạy, đó là Kinh Thánh chép về A-bên: dầu người chết rồi hãy còn nói. Tôi được sống lâu trên đất có nghĩa là tôi hiếu kính cha mẹ thì dầu tôi chết rồi thì hãy còn nói. Nói qua điều gì? Nói qua con cái của tôi. Nó hiếu kính cha mẹ, nó hầu vị Chúa hết lòng, nó theo gương tôi mà phục vụ Chúa, đó là tôi vẫn sống lâu trên đất. Đó là điều mà tôi hết sức là hãnh diện mong ước cho các con tôi, vì nó sẽ giúp cho tôi dầu tôi chết rồi hãy còn nói. Cho nên thương bạn chị em, đây là điều kỳ diệu mà Chúa ban cho chúng ta. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta phải nhờ năng lực của Ngài để chúng ta sẽ hiếu kính cha mẹ, vì đó là một mạng lệnh phải thực hiện. Đó là một điều răn phải vâng phục, và đó là một lời hứa sẽ nhận lãnh. Tất cả điều đó Chúa ban cho chúng ta, miễn là chúng ta nhờ ơn Chúa để sống hiếu kính cha mẹ như điều răn của Ngài dạy bảo, như mạng lệnh của Ngài buộc chúng ta phải thực hiện. Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta, thực hiện mạng lệnh của Chúa, vâng phục điều răn của Chúa, và chúng ta sẽ nhận lãnh lời hứa tuyệt diệu của Ngài là được phước ngay trên đời này và được sống lâu qua dòng dõi yêu mến Chúa của chúng ta. Kính mời Thánh Nữ dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài nhiều lắm vì con sống trong Chúa và sự dạy dỗ của Chúa đẹp quá, sâu lắng quá, không có hời hợt như người đời thường nghĩ. Và cho chúng con mỗi người hết lòng hiếu kính cha mẹ để danh Chúa được vinh hiển. Con có cái ray rứt vì không hết lòng chăm sóc cho mẹ con. Xin Ngài tha thứ cho con, giúp con biết sống đẹp đẽ hơn với người khác, chăm chút người khác hơn với ơn thương xót của Ngài. Và xin Ngài dạy dỗ các con để biết sống hiếu kính cha mẹ, để cha mẹ được vinh hiển qua đời sống hiếu kính đó. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh ngồi.